đoạn 25, cải thiện đời sống, trích trong tác phẩm Gương Chúa Giêsu quyển thứ nhất. Phải cố gắng luôn. Bạn hãy chu đáo và thành tâm trong việc phụng thờ Chúa và năng tự vấn tâm. Bạn đến đây làm gì? Và tại đâu bạn từ bỏ thế tục? Không phải ư, để sống chót cho Chúa và nên người siêu thoát. Hãy hăng hái tiến bước luôn. Không bao lâu nữa bạn sẽ được công thưởng về các việc đã làm. Lúc đó sẽ không còn phải sợ sệt đau khổ nữa. Giờ đây chịu khó đôi chút, nhưng rồi bạn sẽ được hưởng. Không phải một cuộc an nghỉ lâu dài, nhưng là một sảng khoái bất diệt. Nếu bạn vững dạ tín trung và hăng hái để hoạt động, Chúa cũng sẽ trung tín và quảng tâm để thưởng bạn. Hãy vững niềm tin tưởng, bạn sẽ chiếm được giải thưởng, nhưng đừng tin quá đến nỗi sinh phóng túng và kiêu ngạo. Có người kia bán tín bán nghi luôn. Một hôm buồn quá, ông vào thánh đường quỳ trước bàn thờ cầu nguyện. Tình cờ trí ông bật tư tưởng, giá ít xa mình cũng biết rằng mình phải kiên nhẫn. Bỗng dưng tự đáy lòng ông nghe tiếng Chúa, nhưng ngươi biết thì ngươi đã làm gì? Hãy làm ngay bây giờ cái ngươi định làm lúc ấy, có thế ngươi sẽ được bình an. Được yên ủi và vững dạ, người ấy tự phú thác theo thần ý Chúa, và không phải xao xuyến nữa. Người ấy không còn thiết tò mò tìm biết số phận tương lai, nhưng chỉ chuyên lo tìm biết ý Chúa, biết cái gì đẹp ý Chúa, cái gì hoàn hảo nhất, và thực hành chu đáo những cái gì là tốt, là thiện. Thánh Vương David nói, hãy trông cậy Chúa và cứ làm thiện, hãy cứ ở dưới đất và sẽ được no say của trái đất. Cái ngăn trở nhiều người không tiến bộ và làm việc cho hăng hái để tự chỉnh, chính là tính sợ khó khăn hay đau khổ khi phải chiến đấu. Trái lại, người tiến nhanh nhất trong đường tu đức, chính là người can trường hơn cả để lướt thắng những khó khăn trái ý mình nhất. Vì ai càng biết tự thắng mình và cầm hãm trí lòng, người ấy càng tiến nhanh và đáng nhiều ơn Chúa.
Vun trồng nhân đức. Không phải ai cũng có những cái phải cầm hãm, thắng dẹp như nhau. Người hăng hái, mặc dầu vương vấn tình dục hơn, cũng có cơ tiến bộ hơn người giàu đức tính, nhưng lại không thiết gì nhân đức. Hai yếu tố giúp tu chỉnh đắc lực nhất là quyết tâm tiễu trừ những cái tính tự nhiên ưa thích và vun trồng nhân đức mình cần nhất. Hãy lưu tâm đề phòng và thắng lướt cả những khuyết điểm bạn khó chịu trong người khác. Bạn hãy lợi dụng mọi cái như dịp để tiến, như khi mắt thấy hay tai nghe thuật một gương tốt. Bạn hãy tự phấn chấn để bắt chước, thản hoặc gặp người làm điều lỗi. Bạn hãy đề phòng để khỏi xa một lầm lỗi ấy. Mà giả thử bạn đã sơ suất đôi lần, bạn hãy cố gắng sửa lại cho sớm hết sức. Con mắt người khác đang quan sát bạn, cũng như bạn đang quan sát người khác. Yên ủi và sung sướng biết mấy khi thấy anh em xuất sắc, đạo đức, đứng đắn và trọng kỷ luật. Nhưng trái lại, đáng buồn và khổ tâm biết mấy khi thấy có người sống bừa bãi, không thi hành cả những công việc thuộc chức vụ. Coi khinh trách nhiệm của chức vụ và mải miết làm những cái không quan hệ đến mình, thực tai hại vô cùng. Hãy nhớ lời đã tuyên hứa và đặt tượng Chúa Giêsu đóng đanh trước mặt. Sau bao năm hiến thân theo đường Chúa, gẫm suy về thân thế Chúa Giêsu Kitô mà mới bắt chước Chúa được ít quá như vậy, thật đáng mỉa mai chừng nào. Một tu sĩ biết chuyên lo và sốt sắng suy gẫm thánh hạnh và cuộc tử nạn Chúa sẽ gặp được trong đó mọi cái hữu ích và cần thiết mà không cần phải tìm gì tốt hơn ở ngoài Chúa Giêsu. Ôi, giá được Chúa Giêsu đóng đinh ngự vào lòng, ta sẽ chóng được thấu hiểu mọi cái đầy đủ biết mấy. Một tu sĩ hẳn hoi vui nhận và sẵn sàng đầy đủ mọi cái bề trên truyền dạy làm. Một tu sĩ biếng lười và bạc nhược, chỉ thấy đau khổ chồng chất trên đau khổ. Họ quay lối nào cũng chỉ thấy khó chịu, vì thiếu ơn an ủi bên trong, mà đi tìm bên ngoài lại không được phép. Một tu sĩ sống ngoài kỷ luật sẽ sa ngã một cách thảm hại. Một tu sĩ chỉ đi tìm phóng túng, rộng rãi, sẽ không bao giờ hết khổ cực, vì không lúc nào không gặp trái ý.
Hãy thẳng tiến. Thế còn bao nhiêu những tu sĩ sống dưới kỷ luật thép của viện tu, họ đang làm gì? Họ ít ra ngoài, họ sống ẩn khuất, ăn kham khổ, mặc áo vải thô, làm nhiều, nói ít, thức khuya, dậy sớm, nguyện gẫm lâu giờ và năng đọc sách. Họ giữ kỷ luật chu đáo lắm. Bạn thấy không? Những tu sĩ Sartre, những tu sĩ Sito và ngàn vạn tu sĩ nam nữ thuộc các tu viện khác nhau cứ nửa đêm thức dậy ngợi khen Chúa. Thực đáng mỉa mai hết chỗ nói, vì bạn đã quá lạnh nhạt làm nhiệm vụ thánh, trong khi từng ấy tu sĩ bắt đầu chúc tụng Chúa. Này, giá bạn đừng phải làm gì khác ngoài việc lòng suy miệng đọc lời chúc tụng Chúa nhỉ? Giá đừng phải ăn, uống, ngủ nghỉ để chỉ liên thanh chúc tụng Chúa, chỉ chuyên lo một việc thiêng liêng. Như thế sẽ sướng gấp mấy làm nô lệ cho mọi thứ nhu cầu của thân xác nhỉ? Giá những nhu cầu đó thôi đi, để ta chỉ nghĩ đến việc nuôi linh hồn bằng những của ăn thiêng liêng, những của ăn mà đáng buồn ta ít khi gặp. Khi nào tới được trình độ không thèm tìm yên ủi nơi bất cứ tạo vật nào, lúc đó con người sẽ bắt đầu cảm mến Thiên Chúa đầy đủ, và bất luận may rủi, lúc nào họ cũng vui lòng luôn. Thắng lợi cũng chẳng vui, thua thiệt cũng không buồn, họ hoàn toàn tin tưởng tự phú thác cho Chúa. Một mình Chúa là tất cả cho họ trong mọi cái. Với Chúa, không có gì hư hỏng, cũng như không có gì chết đi. Trái lại, mọi cái sẽ còn mãi và sẵn sàng phục tùng ý Chúa.
Lời tâm phúc. Hãy suy niệm luôn đến chung cánh bạn và nhớ luôn. Thời giờ qua đi không trở lại. Nhân đức chỉ có thể mua bằng chuyên cần và cố gắng liên lỉ. Bắt đầu phóng túng là bắt đầu trụy lạc. Cứ vững tâm sốt sắng sẽ được hưởng đại an bình. Với ơn Chúa và lòng mến nhân đức, việc làm nặng nhọc mấy cũng nên nhẹ. Người sốt sắng và thành tâm, gặp gì cũng sẵn sàng luôn. Cự tuyệt thói xấu và tình dục, bao giờ cũng khó hơn chịu đựng những nặng nhọc của thân xác. Không tránh khuyết điểm nhỏ, dần già sẽ ngã vào khuyết điểm lớn. Ban ngày, làm việc hẳn hoi, chiều đến sẽ được thảnh thơi an nhàn. Hãy tự cẩn phòng, tự thúc đẩy, tự thức tỉnh. Việc người để mặc người lo, việc mình phải so đo ân cần. Trình độ tiến triển hệ tại ở sự thắng mình nhiều lắm đấy.
Suy niệm, muốn tiến đức phải tự thắng, đó là một khẩu hiệu và là toát lược chót chương trình thánh hóa của một giáo hữu. Tự thắng là bỏ tất cả mọi sở hữu, mọi ước vọng, mọi tư tưởng và chết đi cho chính mình. Tự thắng là cự tuyệt và chiến đấu với mọi tình dục, mọi khuynh chiều lố lăng. Và vui nhận những cái trái ý mình. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con biết, đường tiêu diệt rộng thanh thang, mà đường cứu thoát thời nhỏ hẹp. Với ơn Chúa, con cương quyết can đảm và mạnh dạn bước vào đường nhỏ hẹp để được cứu rỗi. Xin Chúa ban thêm nghị lực để con tiến bước tới cùng, để ngày kia được cùng Chúa hát bài ca chiến thắng trong nước khải hoàn vinh hiển.